Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, ngày 23 tháng 6 năm 2022.
Con đây vẫn tin vào lòng thương xót, cho dù đời ngập bao sóng gió, cho dù đời ngập bao nguy khó.
Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, ngày 23 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đặc biệt là Đức Thánh Cha Francisco, cho Ngài được có sức khỏe, có đôi chân đi lại nhanh nhẹn, có đầu óc minh mẫn sáng suốt và đầy lửa lòng thương xót, để có thể đi công du, đi thăm các vùng mà Ngài đang khao khát mong muốn. Cầu nguyện cho các hồng y, các giám mục, linh mục, tu sĩ, cho các bạn trẻ nhiệt thành đáp lại lời mời gọi, dâng hiến cuộc đời để phục vụ giáo hội và tha nhân. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Bài đọc 1, năm chẵn, Chích sách các vua quyển thứ 2, chương 24, câu 8 đến câu 17. Bài Chích sách các vua quyển thứ 2. Giê-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được 18 tuổi và trị vì 3 tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Nơ-khút-ta, con gái ông En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha. Khi ấy, các thuộc hạ của Nabucodonosor, vua Babylon, tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem và thành bị vây hãm. Nabucodonosor, vua Babylon đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Giê-hô-gia-khin, vua Giu-đa cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Salomon, vua Israel đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa như Đức Chúa đã phán. Vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày. Tất cả là 10.000 người phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. Vua đày vua Giê-hô-gia-khin sang Babylon. Vua đày mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ từ Jerusalem sang Babylon. Tất cả những người có thế giá, 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa, 1.000 người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đày sang Babylon. Vua Babylon đặt ông Mattanya là chú của vua Giê-hô-gia-khin làm vua thay thế. Vua Babylon đổi tên vua Mattanya là Sidki-jahu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, đề danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chung làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Jerusalem thành đông cho tàn. Từ thi những người tôi tớ Chúa, chung đem liệng cho chim trời ăn, xác những kẻ hiếu chung với Ngài, lại quăng làm mồi cho dạ thu.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Quanh khắp cả Jerusalem, chung đổ máu dân Ngài như nước cháy, người chết chẳng ai chôn. Chúng con bị lang giềng thoa mõ, người chung quanh phì bang nhạo cười. Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn nôi giận? Ngài nôi giận mãi sao? Đến bao giờ, lòng ghen còn cháy bừng như lửa?
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin dù lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ. Để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con, và thư tha tội lỗi vì danh dự của Ngài.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Alleluia, Alleluia. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 7 câu 21 đến câu 29. Matthew 7 21 đến 29. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi. Xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sừng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, Việt Nam mình hay có câu là cha nào còn nấy. Ơi, bố nói như thế thì nó có hơn gì đâu. Cha nào còn nấy đâu mà. Hoặc là nhìn đằng con bảo: ôi trời ơi, nó vậy thì biết là bố nó ra như thế nào rồi. Xem quả thì biết cây. Cho nên mối tương quan giữa người cha với con cái nó ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là về phương diện giáo dục, về phương diện tâm linh. Nếu một người cha đạo đức thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng trên đứa con. Nó gọi là được hưởng cái lộc của cha mẹ, phúc đức tại mẫu. Phúc đức của cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Cho nên các anh chị, những người làm cha làm mẹ, hãy nhớ rằng là bây giờ mình đầu tư cho con mình, ai cũng chỉ đầu tư có một phần, đó là kiến thức, tri thức. Cho con mình nó đi học, rồi nó có bằng cấp, rồi nó làm ông này bà nọ, thế thôi. Vậy là vui lắm rồi, phấn khởi hãnh diện rồi. Con tôi đó nha, làm bác sĩ đó. Con tôi đó, giờ cháu nó làm kỹ sư đó. Con tôi giờ nó là làm chủ tịch với thầy làm này kia. Người ta hãnh diện về cái đó. Đúng thôi. Tốt thôi. Nhưng mà nếu vậy chú bảo, dân ngoại cũng như thế thôi. Dân ngoại cũng như thế thôi. Thế thì với những người công giáo mình, nhất là những anh chị em mà đi vào con đường lòng Chúa thương xót, phải làm sao để cho người ta nhìn vào, người ta thấy rằng, ồ, vì bố nó có đạo đó, mẹ nó có đạo đó cho nên nó được như vậy đó. Ồ, con bé nó có lòng thương xót, nó biết thương người, vì bố mẹ nó đi vào con đường lòng thương xót, tham gia cầu nguyện lòng thương xót. Cho nên là con bé đó hay làm việc bác ái, nó biết xót thương người khác đó. Cứ như thế. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp gọi là cha mẹ sinh người, trời sinh tính, nói với nhau như thế để an ủi. À, sao mà bố mẹ nó tốt lành thế mà sao sinh ra cái thằng trời đánh thanh vật vậy, không biết. Có phải không? Khổ quá trời, con sinh ra nó, con sinh ra người bìa nó thành ngợm rồi. Nó ảnh hưởng của bạn bè ngày xưa, nó đi giúp lễ ngày xưa nó ngoan thế mà bây giờ nó bỏ Chúa bỏ mẹ hết, nó chỉ đi làm, chỉ đi kiếm tiền rồi đi ăn chơi thôi. Có những thời dài não ruột như thế. Và chính vì thế mình mới phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày, để xin Chúa thương xót, nhất là những tội nhân, những tội nhân khốn cùng, những người mà bên ngoài đó thì nhìn có vẻ là tốt lành lắm, áo quần bảnh bao, xe cộ, nhà cửa đầy đủ hết. Nhưng mà những con người ấy đang sống như thử không có Chúa. Họ đang sống theo cái bản năng, bản tính tự nhiên của họ thôi. Họ không hề biết rằng là những cái họ đang có là ơn Chúa ban. Cho nên mỗi ngày anh chị em mình, có người bảo Trang thì chắc cứ nói mãi, cứ cầu nguyện mãi đi, bao giờ, bao giờ mà cả thế giới này mọi người đều nhận biết lòng thương xót Chúa thì mới hết. Mà cái ngày đó là ngày nào? Thưa là ngày cánh chung. Ngày cánh chung, ngày mà Chúa đến. Vì đây là thời gian mà Chúa đang khoan giãn. Thay vì bé kia nghịch quá đi, nọc ra đánh cho nó một trận, thôi chạ, cho cháu nó sửa đi, cuối tháng này tính tội nó, để giờ đến cuối tháng còn nói nó, còn nó có nghe hay không, rồi cuối tháng này tính. Nghĩa là bà chịu trách nhiệm nữa. Cuối tháng mà nó không ngoan là tôi đánh đấy. Khoan giãn, hình phạt. Bởi nó có thời giờ, nó sám hối, nó sửa đổi để nó khỏi bị phạt. Chúa không hề muốn phạt ai hết. Ta đừng có đổ tội cho Chúa, tội nghiệp Chúa. Giống như anh kia, anh đang ngồi xa lăn. Tại sao ngồi xa lăn biết không? Chạy xe anh ẩu quá, chạy quá tốc độ không làm chủ được, rồi tông vào, chẳng ai tông anh ta cả, anh ta tông lề đường, không làm chủ được tốc độ, đúng rồi, cứ lươn giữa đường, giờ ngồi xa lăn. Chúa phạt không? Không, Chúa đâu có phạt, nó tự mình thôi, tự mình làm cho mình. Có những cái mà ta đổ cho Chúa, tội nghiệp Chúa. Giống như là những người làm cha làm mẹ, mình không tích phúc tích đức mà mình cứ tích trữ tiền của. Chúa nói cái kho tàng ở đâu thì lòng con ở đó. Mình tích trữ tiền của thì con mình nó cũng chỉ nghĩ đến tiền của. Mình tích phúc tích đức thì con mình nó cũng sẽ được hưởng cái phúc cái đức ấy. Cho nên trong bài đọc 1 sách Các Vua quyển thứ 2, Jehoiakhin lên ngôi khi được 18 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Nechuta. Con gái ông Enathan là người Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa hệt như vua cha. Đó. Thánh Kinh ghi lại chuyện mà tôi vừa mới nói anh chị em đó. Cha nào con lấy. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa hệt như vua cha. Anh chị em tưởng tượng coi. Cứ cái chuyện mà cha truyền con nối. Chẳng cần biết rằng cần con nó có tài, có đức gì hay không. Cứ bố mà xuống thì con nó lên. 18 tuổi mà lên làm vua thì cai trị cái gì? Đang tuổi ăn, tuổi chơi mà. Làm sao mà khá được? Đã vậy thì lại gặp như ông vua cha, lại làm điều giữ trái mắt Chúa hệt như vua cha. Nó chẳng thấy gương sáng của bố, của vua cha đâu cả. Chỉ thấy gương tối mù. Làm điều dữ thì thằng con nó có linh như thế. Nên cái chuyện mà cha truyền con nối rất là nguy hiểm ở cái chỗ là gặp con nó vừa có tuổi đàng hoàng, rồi có khả năng, có đức độ thì không sao. Gặp đứa có khi ông vua mới có 3 tuổi, vì không còn ai nữa, không còn hoàng tử nào kế vị, phải lấy hoàng tử nhỏ nhất 3 tuổi cũng đã cho lên làm vua. Ây da, cái thời đó vì may quá nó không còn nữa chứ. Còn kéo dài biết bao nhiêu thế kỷ như vậy. Cha truyền con nối. Mà hồi xưa trong giáo hội cũng có cái cảnh đó nữa cơ. Chứ không phải là không có đâu. Chúa thanh lọc hết. Tất cả những cái hủ tục hủ lậu đó, Chúa xóa sạch đi. Bằng cách là cho Nabucodonosor, vua Babylon đến san thành bình địa. Đến nước Israel và đem tất cả vua quan tôi tớ lính tráng dứt đem đầy bờ bên Babylon hết. Đem đi lưu đày làm nô lệ ở bên Babylon. Và từ bây giờ. Thì thưa anh chị em. Con người ta có cái tật là thế này này. Cứ được đằng chân thì lên đằng đầu. Phải không? Cứ thấy người ta nhịn thì làm tới. Vậy đó. Tôi sướng vậy mà. Cứ thấy thằng nào mà nó nhịn thì mình làm tới mà. Mà nó làm tới thì mình làm lùi. Nó làm dữ quá mình không bắt đạt được nó thì mình lại lùi, bỏ chạy. Thì con người ta trước mặt Chúa cũng vậy thôi. Thấy Chúa khoan giãn, thấy Chúa ngưng bàn tay công thẳng để kéo dài giờ của lòng thương xót thì bắt đầu lại làm điều giữ trái mắt Chúa. Đáng lý ra thấy như thế thì phải nhận ra rằng là Chúa đang thương mình đó, mau mau mà quay trở lại đi. Cho nên có những người bảo thế cha, tại sao thằng đó, bà đó, người đó ăn ở thất đức như thế mà sao nó làm ăn được quá rồi nó đủ mọi thứ may lành, còn gia đình con đi cầu đi khấn nguyện suốt mà cứ lụi đà lụi đụi. Có. Tất cả là thử thách. Anh nói anh cầu, anh nói anh nguyện, anh nói anh khấn, anh nói anh đạo đức. Làm sao chứng minh được anh đạo đức? Làm sao chứng minh anh tín thác vào Chúa? Anh cứ nói lạy Chúa ơi. Chúa bảo đừng có tưởng nói như thế mà được vào nước trời. Mà phải nghe và làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa là chấp nhận thật thà thì thua thiệt. Để nhìn thấy thằng kia lươn lẹo lại lên lương. Mình làm ăn đàng hoàng chân chính cứ gặp lụi đà lụi đụi hoài. Cứ bị những người giữ nó làm tới hoài. Đó là một cái thử thách. Có nhiều người không chịu đựng thử thách đó thì bắt đầu đi sang cái con đường sai quấy. Người ta làm sao thì tôi làm vậy. Người ta làm bậy tôi cũng làm theo. Tội gì? Nó ăn tội gì tôi không ăn. Nó bảo ngu à? Thấy không? Đó là một cái thử thách. Chứ đừng có tưởng mà xuất tôi đạo đức vậy mà tôi ngon lành thế mà tôi đi đọc hội đoàn này rồi đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi đi chầu thánh thể mà sao gia đình tôi cứ như thế. Tôi nghe rất nhiều người than thở như vậy. Và thậm chí tôi cũng đã từng trách móc Chúa. Có những đêm một mình ra trước tượng Chúa. Chúa, vậy là sao? Vậy là sao? Chúa bảo con đi làm đường lòng thương xót. Rồi làm đâu người ta phá đi đó là sao Chúa?
Phúc là cô nói với Chúa thôi. Chúa ơi, Chúa nói với cha đó đó, trao cho Ngài cái đặc sủng để đi loan truyền lòng thương cho Chúa mà. Chúa để Ngài gặp quá trời thử thách như vậy là sao? Đến mức độ mà một chị nữ tu trong dòng của Faustina nhìn thấy Faustina, thấy mày tàn tạ quá con ơi. Nó cứ bước đi đến đâu là có khó khăn, nó cứ trồi lên đó, trồi lên đó. Chắc chắn có bàn tay Chúa dính vào cái vụ này rồi. Đó. Thì những người mà lành, ta gặp khó khăn thử thách khi ta làm theo lời Chúa. Đó là một cái thử thách cho mình khi gặp những khó khăn. Mà nếu mình bám chắc vào lời Chúa, nếu mình bám chắc vào việc tín thác vào lòng thương xót Chúa, thì mình giống như xây nhà trên đá, có nền móng vững chắc. Chúng ta nhìn một tòa nhà, tôi đi làm phép nhà, chưa làm phép nhà, làm phép móng thôi, khởi công xây dựng cho 4 công trình ở dưới quận 2. Công trình nào cũng cả mấy ngàn tỷ, tại vì xây những tòa nhà cả mấy chục tầng. Tôi nhìn xuống cái móng, chả thấy gì hết. Nó bảo, thưa cha con đổ ở đây 100 tỷ rồi đấy trời. Mỗi cái móng là 1 tỷ, mà 100 cái cọc đóng xuống là 100 tỷ, mà nhìn chưa thấy gì hết. Cái nhà mà xây như vậy thì tiền móng không có thể bằng 1/3 cái chi phí của cái nhà. Đúng không? Tại vì nó càng cao bao nhiêu thì móng phải chắc bấy nhiêu. Nhất là dưới nhà bè, đất nó trôi nổi, nó không có móng, phải đóng cọc rất là sâu, nó cứ lơ lơ lửng lửng, không móng. Cho nên tốn tiền lắm, mình làm nhà bè là tốn tiền cọc tiền móng nặng lắm. Nếu mình bám chắc vào cái móng, chắc vào lòng thương xót Chúa, lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa,
mạnh lên lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa,
mình tín thác vào Chúa, con nghe lời Chúa mỗi ngày đây và con cố gắng thực hành làm theo lời Chúa, tìm ý Chúa mà thể hiện chứ không có ý của con. Có khi nó nghịch với ý con mà con vẫn bỏ cái ý riêng đi để mà làm theo thánh ý của Chúa. Đó là con đang xây nhà cuộc đời của con trên nền móng vững chắc và sự tín thác. Gió mưa đủ mọi thứ, khó khăn thử thách, kẻ thù tấn công quấy phá, đủ mọi trò, vẫn cứ vững như bàn thạch vì bám nền móng chắc vào lòng thương xót Chúa. Khi mình bám chắc vào lòng thương xót Chúa, có nền cứng chắc như vậy rồi, thì bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
chứ không có bước đi chỗ này chỗ kia, không có trật đường, cứ đường thương xót mà đi, cứ đường thương xót mà đi, không chạy đi đâu được. Và đường thương xót thì dẫn đến với đấng giàu lòng thương xót, hạnh phúc chờ ta. Mà trên cái con đường lòng thương xót này, bước đi, bước thấp, bước cao, bước khập khảnh, bước gập ghềnh, bước chênh vênh, bước treo leo, bước chơi vơi, không có bước nào là chắc được hết. Vậy mà vẫn cứ tín thác vào Chúa. Mặc ai nói gì thì nói, mặc ai chê gì thì chê, ai cười gì thì cười, ai trách gì thì trách, cứ bước đi
trong thương xót.
Còn bước đi trong vinh quang của thế gian, tôi cũng thích thôi. Bước đi mà hai bên có người ta đứng làm hàng rào để mà chào, vỗ tay, phất hoa, phất cờ, mình một cái vòng hoa tươi đi vào giữa, và dưới còn trải một tấm thảm đỏ nữa. Trung quanh thì nền đất đá lồng trộm, mà cũng cố ráng trải được một tấm thảm đỏ để mình bước đi trong cái thảm đỏ đó. Chung quanh thì người dân lấm la lấm lép, lem luốc, giờ giấy bẩn thỉu đủ mọi thứ, vì nó là cái vùng kinh tế mới mà mình đến mà còn bước đi như vậy, còn nỡ lòng nào mà bước đi được. Mà cái hình ảnh đó nó ngược lắm, nó phản chứng lắm, nó phần chính lắm. Mình bước đi trong vinh quang, trong tiếng cười, tiếng hoan hô, tiếng vẫy tay. Nhưng mà đằng sau đó là những nước mắt, là những tiếng khóc. Vừa rồi, đến giờ giảng rồi, lại phải cố gắng ở lại chút xíu. À, một anh trung niên dắt một người bệnh. Người không ra người, nó mỏng dính, đeo một cái bịch rãi rớt chảy. Hai cô gái trẻ sốc nách hai bên. Nhìn là thấy thảm lắm mà. Tôi lại cứ tưởng là anh đó dắt mẹ của anh ấy. Còn hai đứa này thì là dắt bà cụ. Mà lúc hỏi ra thì thưa cha đây là vợ của con. Và hai đứa bé nó bảo thưa cha đây là dì của con chứ không phải là bà ngoại đâu. Nhưng mà bị ung thư. Ung thư mũi rồi nó phá lên mắt mù hai mắt. Mà gia đình thì có sáu người. Sáu người con. Một người chết. Ba người tâm thần. Hai người nghèo khổ. Đó. Hết. Tích. Thực tế đấy. Những con chiên của mình nó như vậy đấy. Nó nghèo, nó bệnh, nó đau, nó đói khổ ấy. Bảo sao lặn lội lên đây. Thì con Nghệ An. Vợ con. Dì con. Nói thôi cố gắng vô gặp cha một lần. Rồi có chết thì cũng vui lòng. Cũng mãn nguyện. Thôi thì Chúa cất bệnh cho họ. Nếu đẹp lòng Chúa. Vẫn phải cầu nguyện ý Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa cất bệnh cho họ. Nếu cũng đẹp lòng Chúa thì Chúa cho họ ra đi trong bình an. Mà nếu cũng là thánh ý Chúa để cho họ cứ sống lây lất như thế thì xin cho họ luôn tín thác vào Chúa. Cái thử thách khủng khiếp lắm. Anh, nhà anh có 5 đứa con. 3 đứa tâm thần, 1 đứa nghèo, 1 đứa đói. Anh làm bố làm mẹ anh có chịu nổi không? Nhà 6 người chết người còn 5 người thì 3 người bệnh, 2 người kẻ người người nghèo, người đói. Đấy. Con cái của lòng thương xót Chúa đấy. Còn mấy người mà đi xe hơi, mấy người có nhà lầu, mấy người mà vây quanh mình vỗ tay tiệc tùng, ăn cá dắt vàng ấy chứ không phải chơi đâu. Bào ngư to bằng bàn tay này, một phần là tới 10 triệu một người ăn mừng. Cá dắt vàng, bào ngư rồi sơn hào hải vị. Một tiếng cười, tiếng vỗ tay. Nhưng mà cái đó có phải là ý Chúa hay không? Khó lắm thưa anh chị em. Thấy không ạ? Tại vì mình đi làm theo ý Chúa là cứ phải lội ngược dòng đời. Người ta thì ăn tiệc linh đình, bào ngư, vi cá rồi hải sản, đặc sản 10 triệu đồng một người. Mình ở nhà gặm củ khoai lang, giảng lòng thương xót, chịu nổi không? Đâu có dễ. Đâu có dễ đâu. Mà hỏi coi, thưa Chúa vậy ý Chúa muốn cái gì đây? Chúa bảo là con nói cho người ta là phúc cho ai nghe rồi họ làm theo lời Chúa mới xây nhà trên đá. Làm sao họ làm theo lời Chúa nếu mà không có người nói cho họ về lời Chúa? Làm sao có thể sống lời Chúa nếu không họ giảng cho họ hiểu được lời Chúa? Họ phải được nghe, phải hiểu rồi họ mới sống, gọi là sống đúng, sống đẹp. Nếu không đúng sao đẹp được? Mà làm sao đúng được nếu mà không có người nói, nếu không có người cắt nghĩa, người rao giảng cho họ hiểu được ý nghĩa của lời Chúa? Thì con chọn đi. Con có quyền con đi ăn vi cá dắt vàng. Và con cũng có thể con ngồi con ăn khoai lang, con rao giảng, con lựa chọn. Ta cho con lựa chọn. Ta không trách con đâu. Nếu con yêu mến ta, con yêu mến ai thì muốn cho nhiều người biết đến người mình yêu. Nếu con yêu mến lòng thương xót, cảm nhận lòng thương xót thì con khao khát cho nhiều người biết đến lòng thương xót. Mà làm sao người ta biết nếu không có ai rao giảng? Mà đã đi rao giảng thì phải sống lời mình rao giảng. Mà sống lòng thương xót là mình phải biết xót thương những con người cần được thương xót. Mà những người cần được thương xót là những người nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau. Con có thể ăn uống linh đình, vui vẻ, lễ lạc. Chung quanh con, anh em con nghèo đói, nghèo khổ được hay không? Con suy nghĩ đi. Ai mà chẳng thích ăn ngon mặc đẹp, ai chẳng thích nhà lầu xe hơi, ai chẳng thích hưởng thụ, ai chẳng thích hơi thoải mái. Nhưng mà ý của ta có như thế không? Chúa Giêsu lạy cha, nếu có thể được thì cắt cái chén này cho khỏi con đi. Nhưng đừng theo ý con một theo ý cha. Cái chén đắng ai muốn uống? Anh lấy cho tôi cái thầy cái chén khác, thì chén này đắng quá. Cha, nhưng mà đắng uống nó mới đã khát. Thôi, khoái nước đá, nước ngọt thôi. Cha mà uống nước ngọt vô nó đã cái miệng nhưng mà nó đau cái bụng. Nó đã cái miệng nhưng mà nó khát cái cổ đó. Anh lấy giùm tôi cái chén khác đi mà, làm ơn đi mà. Thôi cha chịu khó uống đi. Nó đắng tí nhưng mà nó có hậu. Tùy cha lựa chọn. Xin cất chén đắng này khỏi con. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống này chẳng ai muốn chén đắng hết. Nói thẳng tôi cũng chẳng muốn được. Nhưng mà vì Chúa muốn như thế, Chúa Giêsu cũng cất chén đắng này. Nhưng mà vì Chúa cha muốn như thế, và ma quỷ nó cũng sẽ cám dỗ ta là uống cái chén đắng này làm cái gì. Bao nhiêu cái chén ngọt, bao nhiêu chén bùi, bao nhiêu chén vinh quang, châu và chén vàng, chén ngọc không uống. Uống cái chén đắng này làm gì? Ta cũng như ngươi thôi. Nhưng mà vì Chúa muốn, ta làm theo ý Chúa, bước đi trong thương xót thì gặp đấng giàu lòng thương xót. Bước đi trong thương xót, nghe lời của Ngài, đó là loan truyền lòng thương xót. Ai nghe và làm theo lời Chúa, mà lời Chúa nói với chúng ta trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, đó là những người ra đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chúa chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Chúa bảo vệ họ như vinh quang của Chúa, không kẻ thù làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Vậy thì nghe, làm theo, sống, thực hành lòng thương xót, bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
thì chúng ta sẽ được Chúa xót thương. Mời anh chị em cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Chúng ta mở trang 70. Mời anh em mở trang 70 và cùng hát bài Tha Thứ và Chữa Lành. Mở trang 70. Xin Chúa thương tha thứ và chữa lành những lần chúng con không nghe và làm theo lời Chúa. Những lần chúng con chỉ nghe lời của ma quỷ, lời của thế gian, và chỉ làm theo ý của con mà không nghe và làm theo ý Chúa. Xin Chúa tha thứ và chữa lành.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần trôi bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Mình sẽ mở trang 9 cùng đọc kinh trước lễ thiêng liêng.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cho dù đời gặp bao giông tố, con đây vẫn tin, Chúa là hừng đông sáng ngời, luôn xóa tan màn đêm tối tăm.
Chúa biết thân con lắm khi đổi thay.